Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Genie A Scientific Tragedy của nhà báo Russ Reimer là tác phẩm phi hư cấu điều tra về trường hợp Genie Wiley, một cô bé được giải cứu ở California khi 13 tuổi, sau nhiều năm bị gia đình cô lập và ngược đãi nghiêm trọng. Khi được phát hiện, Genie gần như không có ngôn ngữ nói và thiếu rất nhiều trải nghiệm phát triển căn bản. Hoàn cảnh ấy nhanh chóng thu hút các nhà tâm lý học, ngôn ngữ học, bác sĩ và cơ quan bảo trợ, vì nó dường như có thể làm sáng tỏ câu hỏi lớn về việc con người học ngôn ngữ như thế nào. Reimer không chỉ kể lại quá trình can thiệp và nghiên cứu, ông còn lần theo những xung đột giữa nhu cầu chăm sóc một đứa trẻ bị tổn thương với tham vọng khoa học, tranh chấp cá nhân và những ràng buộc của nguồn tài trợ. Vì vậy, đây vừa là một phóng sự khoa học, vừa là khảo sát đạo đức về việc xã hội đối xử với một con người dễ tổn thương khi người đó trở thành đối tượng của sự chú ý chuyên môn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sự tước đoạt thời thơ ấu cho thấy ngôn ngữ cần cả tiếp xúc lẫn quan hệ. Điểm xuất phát của cuốn sách là sự thiếu thốn cực đoan mà Genie phải chịu trong những năm đầu đời. Cô không đơn giản là một đứa trẻ chậm nói. Cô bị hạn chế tiếp xúc với lời nói, vận động, giao tiếp xã hội và sự chăm sóc ổn định, tức là những điều kiện mà phần lớn trẻ em tiếp nhận cùng lúc khi phát triển. Reimer đặt hoàn cảnh này vào cuộc tranh luận về nguồn gốc ngôn ngữ. Liệu con người sinh ra đã có năng lực ngôn ngữ hay năng lực ấy chỉ hình thành nhờ môi trường? Liệu có một giai đoạn then chốt mà sau đó việc nắm vững cấu trúc ngôn ngữ trở nên rất khó? Trường hợp Genie gây chú ý vì cô được cứu khi đã qua tuổi thơ sớm, nhưng sách không biến cô thành một bằng chứng đơn giản cho bất kỳ học thuyết nào. Tiến bộ của cô cũng như những giới hạn trong việc sử dụng ngữ pháp phải được hiểu cùng lịch sử chấn thương và sự thiếu hụt phát triển toàn diện. Qua đó, Reimer nhấn mạnh rằng ngôn ngữ không phải kỹ năng tách rời để đo bằng bài kiểm tra. Nó gắn với tương tác thường ngày, cảm giác an toàn, sự gắn bó và cơ hội được người khác đáp lại. Sự tước đoạt ban đầu vì thế không chỉ lấy đi từ vựng của một đứa trẻ mà còn làm đứt đoạn những nền tảng xã hội giúp việc học trở nên khả thi. Thứ hai, một trường hợp hiếm không thể gánh vác lời giải dứt khoát cho bản tính người. Genie trở thành tâm điểm khoa học bởi trường hợp của cô dường như chạm đúng các câu hỏi khó thử nghiệm trực tiếp. Các nhà nghiên cứu muốn biết giới hạn của não bộ, vai trò của di truyền, tác động của môi trường và thời điểm ngôn ngữ có thể được tiếp thu. Reimer cho thấy sức hấp dẫn của một trường hợp hiếm có thể tạo ra kỳ vọng quá lớn. Một cá nhân với lịch sử bị ngược đãi phức tạp không phải là thí nghiệm được kiểm soát. Không ai có thể tách riêng hậu quả của cô lập, suy dinh dưỡng, bạo lực, tổn thương tâm lý, thiếu chăm sóc y tế hay những khó khăn phát triển có thể đã tồn tại trước đó. Vì vậy, bất cứ kết luận rộng nào về ngôn ngữ đều phải thận trọng. Cuốn sách có giá trị vì không phủ nhận ý nghĩa của quan sát khoa học, nhưng làm rõ giới hạn suy luận từ dữ liệu đó. Khi các chuyên gia nhìn Genie như cơ hội hiếm để giải quyết một cuộc tranh luận lớn, bản thân tính duy nhất của cô lại khiến việc khái quát hóa trở nên khó khăn. Bài học phương pháp ở đây rất cụ thể. Những ca lâm sàng đặc biệt có thể mở ra giả thuyết, chỉ ra câu hỏi cần nghiên cứu và làm lộ giới hạn của lý thuyết hiện có. Tuy nhiên, chúng không nên bị dùng như phán quyết cuối cùng. Đằng sau mỗi dữ liệu là một đời người có những biến số không thể tái tạo, cũng không thể tước bỏ để làm cho kết quả gọn gàng hơn. Thứ ba, xung đột giữa chăm sóc và nghiên cứu làm lộ vấn đề đạo đức cốt lõi, trục bi kịch quan trọng nhất trong Genie không chỉ là sự ngược đãi trước khi cô được giải cứu, mà còn là câu hỏi điều gì xảy ra sau đó. Cô cần môi trường ổn định, trị liệu kiên nhẫn, đại diện pháp lý rõ ràng và những người lớn đặt lợi ích lâu dài của cô lên trước. Đồng thời, tình trạng của cô tạo ra một cơ hội nghiên cứu hiếm, thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia. Reimer khảo sát sự căng thẳng giữa hai mục tiêu này. Nghiên cứu có thể giúp hiểu rõ nhu cầu của Genie và đóng góp cho tri thức, nhưng khi lịch kiểm tra, quyền tiếp cận, công bố, danh tiếng chuyên môn hoặc kinh phí bắt đầu chi phối quyết định, một đứa trẻ có nguy cơ bị nhìn như nguồn dữ liệu hơn là người cần được bảo vệ. Vấn đề không nằm ở việc nghiên cứu tự thân là sai. Vấn đề là ai có quyền quyết định, sự đồng thuận có ý nghĩa thế nào với một trẻ vị thành niên bị tổn thương nặng và ai chịu trách nhiệm khi dự án kết thúc. Cuốn sách cũng cho thấy đạo đức không chỉ nằm trong mẫu đơn chấp thuận hay quy tắc chính thức. Nó hiện diện trong việc giảm bớt can thiệp không cần thiết, phối hợp giữa người chăm sóc và nhà nghiên cứu, bảo vệ đời tư và duy trì hỗ trợ khi giá trị khoa học của một ca bệnh không còn được tài trợ. Đây là lý do câu chuyện vẫn có sức nặng với khoa học hành vi và y tế ngày nay. Thứ tư, bộ máy tài trợ và tranh chấp chuyên môn có thể phá vỡ sự liên tục mà phục hồi cần có, Reimer không mô tả quá trình hỗ trợ Jenny như một đường thẳng từ giải cứu đến hồi phục. Ông cho thấy mạng lưới quanh cô gồm gia đình nuôi, nhà trị liệu, nhà nghiên cứu, cơ quan nhà nước và các tổ chức tài trợ, với những trách nhiệm không luôn thống nhất. Khi nguồn lực, quyền kiểm soát hồ sơ và định hướng nghiên cứu trở thành điểm tranh chấp, sự liên tục trong chăm sóc bị đe dọa. Điều này đặc biệt nghiêm trọng với một người có nền tảng bị bỏ bê và bạo hành. Phục hồi sau chấn thương thường không diễn ra chỉ nhờ những giai đoạn can thiệp chuyên sâu. Nó phụ thuộc vào sự ổn định của môi trường sống, mối quan hệ đáng tin cậy, các thói quen lặp lại và việc tránh tái tạo cảm giác bị bỏ rơi. Những thay đổi nơi ở hoặc đứt gãy trong hệ thống hỗ trợ có thể gây hại, ngay cả khi từng quyết định riêng lẻ được trình bày là hợp lý về hành chính. Sách vì thế mở rộng phạm vi phê phán, không quy mọi thất bại cho một cá nhân. Nó đặt câu hỏi về các hệ thống thường giỏi, huy động sự chú ý trong giai đoạn khẩn cấp, nhưng yếu trong việc bảo đảm trách nhiệm lâu dài. Giá trị thực tế của phần này là lời nhắc cho người làm công tác xã hội, y tế và nghiên cứu rằng kế hoạch chăm sóc phải tính đến thời điểm dự án kết thúc. Thành công không thể chỉ được đo bằng dữ liệu thu được hay sự tiến bộ ban đầu, mà bằng việc người dễ tổn thương có tiếp tục được sống an toàn và có phẩm giá hay không. Cuối cùng, lối viết điều tra giữ Jenny ở trung tâm thay vì biến cô thành biểu tượng khoa học. Điểm làm nên vị trí riêng của Jenny A. Scientific Tragedy là cách Ross Reimer kết hợp điều tra báo chí với diễn giải khoa học và phê bình đạo đức. Ông quan tâm đến các tranh luận về ngôn ngữ nhưng không viết một chuyên khảo chỉ nhằm bảo vệ một trường phái. Ông cũng không kể câu chuyện như một bi kịch, gia đình tách biệt khỏi bối cảnh thể chế. Cấu trúc nhìn từ nhiều phía cho phép độc giả thấy vì sao các nhà khoa học bị cuốn hút, vì sao người chăm sóc có thể tin rằng mình đang giúp đỡ và vì sao những bất đồng của họ lại tạo hậu quả lớn cho Jenny. Cách tiếp cận này tránh hai sự đơn giản hóa phổ biến. Một là tôn vinh khoa học như lực lượng tự động cứu rỗi. Hai là quy mọi người tham gia thành nhân vật phản diện đơn chiều. Thay vào đó, Reimer tập trung vào cách ý định tốt có thể bị làm lệch bởi cạnh tranh, bộ máy quan liêu và áp lực tạo ra kết quả. Quan trọng hơn, ông liên tục đưa sự chú ý trở lại con người cụ thể ở tâm điểm vụ việc. Jenny không phải một phép ẩn dụ sạch sẽ cho bản tính người, cũng không phải một bài toán lý thuyết. Cô là người đã chịu mất mát thực tế và chịu tác động của các quyết định do người khác đưa ra. Nhờ vậy, cuốn sách buộc độc giả xem xét cách ngôn ngữ chuyên môn dù cần thiết, đôi khi có thể che khuất nghĩa vụ cơ bản là nhìn nhận phẩm giá của đối tượng nghiên cứu. Kết luận, cuốn sách phù hợp với độc giả quan tâm đến tâm lý học phát triển, ngôn ngữ học, khoa học thần kinh, công tác xã hội và đạo đức nghiên cứu. Nó cũng đáng đọc với những ai muốn hiểu vì sao các câu hỏi khoa học lớn không thể được tách khỏi hoàn cảnh sống của người cung cấp dữ liệu. Lợi ích trí tuệ rõ nhất là giúp người đọc tiếp cận thận trọng hơn với các tuyên bố về giai đoạn then chốt của ngôn ngữ, tính bẩm sinh và ảnh hưởng của môi trường. Trường hợp Jenny cho thấy một quan sát gây chấn động có thể gợi mở nghiên cứu, nhưng không cho phép các kết luận dễ dãi về toàn bộ bản tính con người. Về mặt thực tiễn, sách làm nổi bật những nguyên tắc vẫn quan trọng trong chăm sóc người dễ tổn thương, như ưu tiên sự ổn định, bảo vệ quyền lợi dài hạn, phối hợp minh bạch giữa các bên và không để mục tiêu nghiên cứu lấn át nhu cầu của cá nhân. So với nhiều sách khoa học đại chúng, chỉ trình bày lý thuyết hoặc tường thuật một ca bệnh ly kỳ, tác phẩm của Reimer nổi bật vì đặt khoa học, báo chí điều tra và trách nhiệm đạo đức trong cùng một khung nhìn. Ông không biến Jenny thành lời giải cho một bí ẩn, mà cho thấy cái giá con người phải trả khi xã hội quá nóng lòng tìm lời giải. Chính sự cân bằng giữa phân tích học thuật và sự cảnh giác nhân văn khiến cuốn sách vẫn ám ảnh, đồng thời vẫn hữu ích cho các cuộc thảo luận hiện nay về nghiên cứu và chăm sóc. Nếu bạn muốn ủng hộ Ross Reimer, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!